cuộc hành hương Fatima đáng ghi nhớ. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Tháng 5 năm 1990, Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Köln, Đức, đã làm một cuộc hành hương chính thức đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Hai năm trước đó, Ngài vẫn còn là giám mục Đông Berlin, tức giới phận sống dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Ngài đến Fatima để dâng lời tạ ơn Đức Mẹ thay cho người giáo dân Đông Đức. Tháng 7 năm đó, Đức Hồng Y Pascal, Hungary, cũng là một cuộc hành hương đến Fatima với một ý hướng tương tự. Trong các bài giảng, các ngài đã không ngừng nói lên sự che chở và can thiệp của Đức Mẹ trong suốt những năm tháng giáo hội tại xứ sở của các ngài phải trải qua những cuộc bách hại tàn bạo của các chế độ Cộng sản. Trong bài giảng, trong thánh lễ đồng tế ngày 13 tháng 5 năm 1990, Đức Hồng Y Meissner đã công khai nói lên những xác tín của Ngài như sau. Thời xa xưa, tại Âu Châu, vốn là chiếc nôi của Kitô giáo, Chúa Giêsu Kitô hầu như không thể xuất hiện công khai. Mẹ Maria và cùng với mẹ, giáo hội bị đẩy ra bên lề xã hội. Tuy nhiên, cũng như Thánh Gioan khi đứng dưới chân Thánh Giá, nước Bồ Đào Nha đã đón mẹ về nhà mình. Tại Fatima, Bồ Đào Nha đã cho mẹ một quê hương. Từ Fatima, Đức Mẹ đã có thể mang Chúa Kitô trở lại với Âu Châu. Tại Nga và nhiều nước Đông Âu khác, niềm tin vào Chúa Kitô hoàn toàn bị cấm cách. Các dân tộc Đông Âu vốn đã có một lòng tôn kính đặc biệt đối với mẹ Maria, đã không thể dành cho mẹ một chỗ đứng nhỏ, bởi vì chủ nghĩa vô thần đã chiếm ngự tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống con người. Do đó, Đức Mẹ đã đi đến Fatima để giúp đỡ những người môn đệ của con mẹ tại các nước Cộng sản Đông Âu. Fatima cũng giống như một đầu cầu mà Đức Mẹ sử dụng để mang Chúa Kitô đến cho các dân tộc Đông Âu, bởi vì chính Ngài mới là đấng thật sự mang lại tự do cho con người. Âu Châu sẽ không bao giờ quên được việc Bồ Đào Nha đã mở những cánh cửa ra để đón tiếp mẹ. Khởi đi từ Bồ Đào Nha, mẹ đã có thể cải hóa các quốc gia Đông Âu. Hôm nay, tôi có mặt tại Fatima lần đầu tiên với tư cách là Tổng giám mục Köln. Trước đó, tôi đã làm giám mục Berlin, và tôi đã sống 40 năm trong một nước xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa vô thần mà Cộng hòa Dân chủ Đức đã áp đặt cho đến năm 1989 là một án mây mù che phủ trên chúng tôi. Do đó, chúng tôi cũng liên kết chặt chẽ với các tín hữu Kitô tại các nước vô thần khác ở Đông Âu. Hôm nay, đại diện cho các tín hữu Kitô Đông Âu, tôi muốn dâng lời tạ ơn Đức Mẹ, đấng đã từ Fatima che chở một cách đặc biệt toàn thể Đông Âu, vốn đã từng là một vùng đất Kitô giáo rất sùng mộ. Tôi cũng đến Fatima để cảm ơn nhân dân Bồ Đào Nha vì đã đón rước Đức Mẹ và làm cho công cuộc hoán cải được thành sự. Các phương tiện truyền thông thường chỉ nhìn thấy hoạt động bên ngoài của các nhà chính trị và của đám đông đã xuống đường hay tụ tập trong các quảng trường tại các thủ đô Đông Âu để phản đối chủ nghĩa vô thần và các chế độ vô nhân đạo. Ít có ai nhận ra những động lực thầm kín đã nuôi dưỡng những cuộc phản đối và phán cự này. Người ta không biết những nguyên nhân cơ bản khiến cho sự đói khát công lý và chân lý nơi con người không thể ngủ yên, mặc dù có không biết bao nhiêu nỗ lực để áp đặt những niềm hy vọng hão huyền, cũng như vô số những hứa hẹn và đe dọa của chủ nghĩa Marxist. Từ bên ngoài, không ai có thể thấy được dân chúng đã mút lấy sức mạnh ở đâu để sống còn trong 40 năm, và ngay cả hơn 70 năm tại Nga, trong một sa mạc vô thần và vô nhân đạo như thế. Trong những năm tháng ấy, mẹ Maria đã là người đồng hành trong đau khổ và đấng phù trợ những kẻ bị bắt hại. Cũng như tại tiệc cưới Cana, mẹ vẫn mãi mãi hiện diện với con người như một người mẹ, với đôi mắt luôn nhìn thấy những gì còn thiếu sót. Hôm nay cũng như ngày xưa, mẹ luôn khuyên nhủ, hãy làm bất cứ điều gì Chúa bảo làm. Do đó, con người đã không đi theo Karl Marx, mà chỉ đi theo Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Họ không tin ở bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, mà tin vào lời kinh ngợi khen của mẹ Maria. Không phải Marx là người đã mang lại sự vĩ đại và phẩm giá cho con người, mà là mẹ Maria. Mẹ đã tuyên xưng điều đó trong kinh ngợi khen khi công bố: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Hôm nay chúng ta khẩn khoản nài xin mẹ làm cho tự do mà con người đã đạt được cũng trở thành tự do nội tâm của con người. Bởi lẽ, cho dẫu con người có được giải phóng khỏi sự bóc lột bên ngoài, họ vẫn chưa được giải phóng khỏi chính mình để tìm kiếm Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài trong giáo hội và trong thế giới. Tìm kiếm và gặp gỡ Chúa là nhiệm vụ của Tây và Đông Âu ngày nay. Mẹ Maria đã tìm kiếm Chúa Kitô khi mẹ đi hành hương lên Jerusalem, và mẹ đã tìm thấy Chúa trong đền thờ. Nguyện xin mẹ cũng hướng dẫn người dân Đông Âu tìm kiếm Chúa Kitô, và như thế họ sẽ đến với giáo hội của con mẹ. Do đó chúng ta hãy cầu xin với Đức Mẹ, và sau cuộc đời khổ ải này, xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng mẹ. Ôi khoan thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Trong một bản tuyên ngôn được đưa ra sau khi các chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ, Đức cha Alberto Cosme do Amaral, giám mục Fatima, cũng đã phát biểu như sau: Tất cả mọi sự diễn ra đều cho phép chúng ta nghĩ rằng việc dâng hiến theo yêu cầu của Đức Mẹ đã được thực hiện. Chúng ta không quấy rầy Đức Thánh Cha nữa. Ngài đã làm tất cả mọi sự có thể làm được. Và chúng ta cũng có lý để nghĩ rằng tất cả mọi sự diễn ra một cách thật bất ngờ tại Đông và Trung Âu, như tự do tôn giáo được các chính phủ nhìn nhận, hàng giáo phẩm được thiết lập, các quyền cơ bản của con người được tôn trọng. Tất cả những điều đó có thể được gán cho sự can thiệp của Đức Mẹ, người mẹ hằng quan tâm đến mọi người và mọi dân tộc. Xét cho cùng, chính Thiên Chúa mới là đấng hướng dẫn lịch sử của con người. Chỉ có mình Ngài mới làm lịch sử trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã dùng mẹ Maria. Chúng ta được phép nghĩ rằng tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa đều được ban thông qua trái tim của Chúa Kitô và hiền mẫu của Ngài. Trong mẹ, tất cả mọi ân sủng đều trông thấy được. Nhưng điều quan trọng cho nhân loại ở thế kỷ này và những thế kỷ tương lai chính là thái độ trung thành với sứ điệp Fatima. Đây là một sứ điệp đích thực và luôn luôn mới mẻ như chính tin mừng. Do đó, trong thinh lặng thâm sâu của cõi lòng, mỗi người chúng ta hãy thưa xin vâng với lời kêu gọi của Đức Mẹ. Đây là những lời kêu gọi của một người mẹ, và là một người mẹ kỳ diệu biết chừng nào. Với tuyên ngôn trên đây của Đức Giám mục Fatima, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.